ngứa thì phải gãi. Nên anh ngứa thì anh thấy gãi nó là đã lắm, nhưng mà người không ngứa thì không có cần cái gãi đâu. Cho nên cái gãi đó, cái dục đó, nó chỉ cần với những kẻ đau khổ. Cái kẻ đau khổ cần cái dục, cái dục giống như cái gãi ngứa, cái đau khổ là cái ngứa, cái bệnh ngứa, còn cái dục là những cái sự gãi. Cho nên cái anh đau khổ kinh niên thì anh cần cái gãi kinh niên, cho nên anh bảo là bỏ gãi đi chết cha, còn gì nữa. Sợ quá. Nhưng mà cái phương pháp của Đức Phật nó là làm cho mình hết ngứa, mà hết ngứa thì đâu cần gãi. Chẳng lẽ được thì bệnh bôi cái thuốc mà gia truyền ba đời hết kẻ rồi mà về cứ vẫn cứ gãi, tức là anh đó bệnh rồi đó. Anh nói bây giờ anh bệnh rồi đó, anh không ngứa mà anh cũng gãi rồi là anh bệnh. Thế thì mình phải hiểu như vậy. Cho nên tham thiền hay là tu tập gì đó là để thấy được thực tướng, thấy được sự thật, chứ không phải ru ngủ. Thấy được sự thật của các pháp, thấy được sự thật của mình, của nhất thiết chúng sinh, và thấy được sự thật, cái bản chất thật, cái vị trí hiện tại của mình và chúng sinh, và để tìm ra được một cái con đường cho mình và chúng sinh trong tương lai giải thoát. Mình tới giờ rồi. Thế thì bây giờ bữa sau tiếp. Bây giờ mình phải ngưng, tại trưa nay ăn cơm sớm trả phòng này cho thiên hạ. Ở buổi chiều mấy thầy nói rằng là tam ca phải không? Mỗi thầy sẽ giảng câu, cứ nói lần lượt, nói một câu, nói vòng tới vòng lui. Đang còn tập ở trong phòng á. Bây giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Tiếp theo ban sáng tức là về chuyện lễ kính chư Phật. Thế thì khi mà mình biết rằng là đại ý của lễ kính theo tinh thần của tổ Bồ Đề Đạt Ma rồi, thì cái thói thường nữa thì mình lễ kính đây cũng là lễ trên phương diện tướng đó, tức là đảnh lễ chư Phật. Thì khi mà lễ đó thì nó có thêm cái chữ kính, tức là để nêu rõ một cái tinh thần là tôn kính, kính trọng. Tại vì cái thói thường mình lạy Phật đó, thì mình không có nhiếp tâm lạy Phật, tức là thân lễ. Tại vì lễ kính đó, nó thuộc về tâm và ý. Thì kính nó là ý mà lễ đó là tâm. Nó không dính gì tới khẩu, có thể khẩu rồi cái chuyện mà xưng dương danh hiệu thôi. Thế thì khi mà mình lễ thì phải có cái chuyện kính trọng, thì cái lễ đó nó mới thành, nó mới là thành tâm. Chính vì như thế đó mà thường thường khi mình lễ Phật đó, thì theo đúng theo luật mà lạy Phật thì phải có cái cách thức đàng hoàng. Chẳng hạn thì từ cái khi lạy xuống cho đến cái khi mà đứng lên đó, là nó theo đúng cái tinh thần của cái bài mà rằng là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật lưỡng túc tôn, quy Pháp ly dục tôn, quy Tăng chúng trung tôn, là đứng dậy là vừa vặn. Ở đây mình không có biểu diễn được, tại vì cái chỗ này nó ông đáng lẽ leo lên bàn lạy thử. Thì khi mà mình chắp tay mình nói, dù mình lễ xuống, dù mình chắp tay mình lạy xuống là quy Phật, ngửa tay quy Pháp, để cái trán xuống dưới hay là một bàn tay quy Tăng. Thì khi mình ngước lên đó là quy Phật ly dục tôn, rồi chắp hai bàn tay lại là quy Tăng chúng trung tôn, là cái đó đứng dậy xá hàn xá, quy Pháp ly dục tôn là xá hàn xá, đó là quy Tăng chúng trung tôn, làm cái lễ. Tức là như vậy, thì khi mà mình lễ như thế đó là mình vừa lễ vừa quy với Phật. Quy Phật đây tức là nương tựa về mấy lại Phật tính của mình, và cũng nương tựa mấy lại Đức Phật mà đối với mình, đối diện với mình á. Thì đó là cái nghĩa. Và rồi hai nữa lại còn khi mà mình vừa lạy Phật vừa quán, tức là quán theo cái bài năng lễ sửa lễ tính không tịch ấy, năng lễ đó là mình, và sửa lễ đó là chư Phật. Thì phải nói ngay rằng là khi quán như thế là đối với mình là khó, là một chuyện. Cái thứ hai á, cái thời gian mà quán nó kéo, mình không có kịp mà để mà quán thì cái lễ thứ nhì nó có thể xảy ra. Cho nên thói thường đó, nếu mà lễ đúng đó thì vừa là lễ theo cái tinh thần mà quy Phật đó, vừa theo cái tinh thần mà quán tưởng đó, là đúng nhất theo cái tinh thần của lễ kính theo hình tướng, theo sự. Còn theo lý là như ngài Bồ Đề Ma nói, còn theo sự là như vậy. Thế thì bây giờ mình cũng có thể để mà giản dị hóa, mà mình cũng có thể tu tập được, mà nhiếp niệm được, tức là chữ lễ nó đi đôi với chữ kính, mình lạy mà không có tán tâm. Thì khi mà mình lạy Phật như vậy thì mình cũng có thể, đó như là khi mình chắp tay, mình đứng, mình xưng dương chư Phật xong rồi đó thì mình đảnh lễ xuống, đó là quy Phật. Khi mà phủ phục dưới đất mà ngửa hai tay này quy Pháp, để cái chán mình húc vô đó quy Tăng. Đôi khi mà mình bắt đầu ngước đầu lên và thu hai tay lại, đó là quy Phật. Lưỡng Túc Tôn đứng dậy nó quy Pháp, Ly Dục Tôn một xá nó quy Tăng, Chúng Trung Tôn. Nhưng mà trong cái khi mình lạy vừa quy như thế á, thì mình biết Lưỡng Túc Tôn, Ly Dục Tôn, Chúng Trung Tôn nữa. Phật được gọi là bậc Lưỡng Túc Tôn, là ban sáng có đề cập tới nữa, tức là bậc mà có nhiều ý nghĩa lắm. Lưỡng Túc là hai cái đầy đủ, Lưỡng Túc Tôn là hai cái thứ đầy đủ. Thì hai thứ đầy đủ đó có mấy loại hai thứ đầy đủ như sau: là minh hạnh túc, tức là minh túc và hạnh túc. Minh túc là trí tuệ đầy đủ, hạnh túc đó là hạnh nguyện đầy đủ. Trí tuệ và hạnh nguyện nó như ban sang, nó như ngài Văn Thù Phổ Hiền vậy đó. Tức là một vị Phật thì có đầy đủ hai Bồ Tát nói trên đó. Hay là nói khác là Phật là bản thể, mà nhị vị Bồ Tát đó là dụng của cái thể nói trên, dụng nó để từ cái thể đó mà độ sinh nó. Thì thể đó là cái bản thể, thì là bất biến, lúc nào nó cũng hằng như vậy, cho nên gọi nó là như. Còn dụng đó là nó từ cái bản thể bất biến đó mà nó ứng dụng ra, nó tùy duyên mà ứng dụng ra vô số, cho nên nói là lai. Đó. Nên chư Phật gọi là Như Lai ở cái nghĩa như vậy. Thế thì khi mà gọi Lưỡng Túc Tôn là minh hạnh túc, hay Lưỡng Túc Tôn là phúc khỏe đầy đủ. Tại vì khi mà mình tu tập đó, thì mình phải tu tập khi nào cũng phải, cho nên mình phục nguyện khi nào cũng nói cái chuyện mà phúc khỏe song tu. Tại nếu mà mình thiên về huệ không á, không có phước á, thì cái chuyện độ sinh nó không khó được lắm. Tức là mình có thể có một cái huệ trong mình để mà mình có thể tự giải thoát mình, nhưng mà không có cái phước để độ sinh, không có cái nhân duyên rộng. Tại vì chẳng hạn như độ sinh không phải là cứ có trí tuệ là tự nhiên độ sinh được đâu. Độ sinh nó phải có nhân duyên, và nhân duyên nó là do cái sự phát tâm độ sinh. Phát tức là phát tâm nó ra, tức là kết cái nhân duyên độ sinh với mình, gieo cái nhân duyên độ sinh cho nên mới độ sinh được. Vì như vậy mà có rất nhiều vị đạo sư có trí tuệ vô cùng, nhưng mà độ chúng ít lắm. Nhưng mà có rất nhiều người thì độ chúng thật là đông. Cái đó nó là nhân duyên thôi, nhân duyên độ chúng thôi. Thành ra một cái vị nào đó tự nhiên nó có một cái lực thu hút đại chúng đó. Quy nơi thì cái lực mà thu hút đó nó là do nơi cái nhân duyên độ chúng, cho nên cái vị đó tự nhiên độ chúng được. Mà có nhiều cái vị chẳng hạn như là mình nhìn trong lịch sử cũng vậy chứ, mình thấy các vị thiền sư rất có nhiều vị nổi tiếng lắm, nhưng mà không có độ chúng, tức là ít đệ tử lắm, gần như không có nữa, hiếm. Như ngài Mục Châu chẳng hạn, nó ví dụ như thế đó. Nhưng mà có nhiều vị thì là nổi tiếng và độ chúng mạnh mẽ vô cùng, như ngài Lâm Tế, nó ví dụ như vậy, mà thành tam tổ một tông phái nữa, mà ngay đến thầy của ngài Lâm Tế, tức là Hoàng Bá, cái sức độ chúng cũng bằng được ông trò. Thì cho nên cái độ chúng đó nó phải có một cái nhân duyên nữa. Nếu mà chỉ thiên về huệ không á, tức là nếu mà mình chỉ mải thiên về huệ không, mình không có tạo một cái phúc á, thì những cái môi trường hay những, tại vì cái độ chúng nó phải có dựa vào những cái yếu tố xung quanh, chẳng hạn như đạo tràng, chẳng hạn như là những cái phương tiện của vị tăng đó. Mà có một vị tăng có đầy đủ cái phương tiện để độ chúng, mà có một vị tăng nó không có cái phương tiện để độ chúng, nó ví dụ như vậy. Thì những cái phương tiện đồ chúng đó là nói một cách cụ thể là chùa cao, Phật lớn, ví dụ như thế. Thì đó là những cái phương tiện để đồ chúng. Thì cho nên nói ví dụ một vị tăng mà tự nhiên đạo tràng nó lớn thì tự nhiên chúng nó đông, chuyện nó hiển nhiên. Người đời thì người ta thường phê bình hay ta chỉ trích khi mà một vị tăng hay một vị ni xây dựng ngôi chùa, người ta thường nói rằng là làm chi cái chùa cho to lớn như vậy, hoang phí. Nhưng mà thực sự đâu có phải như vậy. Nếu đúng một người Phật tử mà phê phán như vậy, người đó không xứng đáng là Phật tử tí nào hết. Tại sao cái chuyện mà xây chùa tạo tượng lại là chuyện hoang phí được? Nếu mà người đó là Phật tử, làm sao người đó thấy cái đó là hoang phí được? Cái đó là một cái môi trường làm thiện, tu học, mà tại sao lại gọi là hoang phí? Nếu để tiền nó mua xe hơi hay là ăn nhậu cho cái thân này thì không hoang phí à? Mà để làm một cái chuyện thiện, để làm một cái tạo dựng một cái đạo tràng đầy đủ những cái tiện nghi gì để tu học, chẳng hạn như kinh sách, như chỗ ăn, chỗ ngủ, là hoang phí là sao? Mà nếu không có đạo tràng thì làm thế nào mà phát triển? Mà rồi làm thế nào để cho người ta nhìn thấy được bất cứ một cái tôn giáo nào, đánh giá cái tôn giáo đó là qua những cái gì? Qua những công trình kiến trúc của một tôn giáo nói trên. Mình thử nghĩ coi, nếu Phật giáo mà lúc nào cũng được đánh giá bởi những cái tâm hồn thiếu hiểu biết như vậy, mà chỉ là toàn những cái cốc nhỏ xíu không, thì làm sao mà duy trì nổi đối với những tinh thần của những tôn giáo kia, toàn là những cái thánh đường đồ sộ đó, của đạo Hồi hay của Tin Lành hay của đạo Thiên Chúa, bất cứ đạo nào. Với lại hai nữa, một cái tâm lý như vậy, người Phật tử đó, chê thì chê như vậy đó, nhưng mà khi đến một cái ngôi chùa lớn đó, vẫn thích hơn, vẫn dễ phát tâm hơn, vẫn thích hơn. Đến ngôi chùa nhỏ thì than là bảo tôi đến chùa tôi không biết làm gì, tôi không có chỗ ngồi, chật ních cả. Thì ra đi vô trụng mũi nhau, tôi muốn đi chi một cái tôi cũng phải xếp hàng tới 15-20 phút. Cho nên mượn những cái cớ như vậy để không đi chùa. Nhưng còn mà chùa mà rộng rãi đến, có phòng có ốc để cho mình nghỉ ngơi, có cái chỗ này cái cho mình tu tập, bây giờ mình vào một cái chính điện thật là đẹp, thật là trang nghiêm, mình ngồi tụng kinh dưới những ánh đèn chiếu, những pho tượng nghĩa là lung linh ở trong đèn mờ mờ ảo ảo, nhìn hiện ra những gì vậy mình thấy thích lắm chứ. Còn bây giờ mình thấy cái pho tượng làm đơn sơ, mặt mày méo mó quạo cọ ở trong cái ngôi nhà chật hẹp thì mình đâu có cái hứng khởi gì. Cho nên chùa to tự nhiên người ta thích đi, mà cái tâm lý cũng vậy, tự nhiên đến chùa lớn á, thì ưng cúng, mà đến chùa nhỏ thì coi thường có cúng. Rõ ràng cái tâm địa như vậy, nhưng mà khi lập một cái ngôi đạo tràng cho nó tương xứng á, thì chê. Nhưng mà thờ Phật là phải thờ cho đàng hoàng, phải trang nghiêm, cảnh giới của chư Phật khi nào cũng phải nghĩa là trang nghiêm, cũng phải nghĩa là thanh tịnh. Đó. Chứ cảnh giới của Phật đâu có phải là đạo Phật không phải là một cái đạo hưởng thụ, nhưng mà không phải một cái đạo là khổ hạnh. Đạo Phật là tùy duyên thôi. Nhưng mà trang nghiêm, tịnh độ rất là đẹp. Tịnh độ không có bùn, không có sình, không có con trâu, không có nương dâu, không có túp lều tranh, không có túp lều lý tưởng gì đó. Như vậy thì mình thấy như vậy thì mình nói như thế để cho mình hiểu là nó phải có một cái phước đức đó. Tại vì tu hành thì tự nhiên nó với một cái thiện pháp, tự nhiên cái phước đức nó trổ đó. Mà cái thiện pháp đó là cái thiện pháp nhất, đó là cái chỗ rằng là độ chúng sinh. Cho nên làm gì cũng vì chúng sinh, thậm chí tới thành Phật cũng vì chúng sinh, chứ không phải vì mình, mà vì chúng sinh là tương đương với vì mình. Người Phật tử phải hiểu như vậy. Như là ban sáng tôi đề cập đến, mình chỉ có một cách vì mình thôi, là vì mọi người. Và như vậy cho nên cái sự nghiệp mà thành Phật vì độ nhất thiết chúng sinh trong số của mình đó. Mà chính thành Phật là chuyển cái chúng sinh tính nó từ nơi mình, những cái câu hỏi đấy mà tự tính chúng sinh ấy. Tại vì mình có Phật tính nhưng mà cũng có chúng sinh tính. Thì chúng sinh tính của mình nó tất cả nó là những cái phiền não, những cái dây dở của phiền não, những cái của vọng nhận huyễn làm chân. Thế thì chính vì như vậy cho nên cái phước huệ nó phải đi đôi trong cái sự nghiệp độ sinh á, cái phước huệ nó phải đi đôi. Cho nên trong cái mình tham thiền nhập định, mình quán chiếu gì đó là thiên về huệ, nhưng mà lễ bái cúng dường mà nói tựu chung, thật ra tuy là mình phân đôi như vậy, nhưng mà nếu một cái người tu mà dựa trên căn bản của Bồ Đề Tâm á, thì tất cả những cái pháp tu phúc đều trở thành tu huệ. Phải nói ngay như vậy. Và tất cả những cái gì tu huệ đó nó cũng là tu phúc. Cho nên tự dưng cái nó phúc huệ song tu. Đó. Thế thì phúc huệ mà đầy đủ đó, phúc đầy đủ đó, huệ đầy đủ đó cũng gọi là lưỡng túc tôn. Cho nên vì vậy khi mình tụng kinh phục nguyện khi nào cũng nói là phúc huệ song tu. Đó. Còn với chư Phật đó là minh hạnh túc, tức là minh ve lại hạnh, tức là trí tuệ ve lại hạnh nguyện, hai cái thứ đó đầy đủ. Hay là có hai cái đầy đủ nữa, không gọi là phúc huệ, không gọi là minh hạnh, mà gọi là bi trí. Đó. Tức là từ bi và trí tuệ phải đầy đủ. Nhưng mà thực sự từ bi hay trí tuệ gì cũng là minh hạnh mà cũng là phúc huệ, nếu mà mình quan sát cặn kẽ thì nó không khác nhau. Nhưng mà tùy ở nơi cái vị trí, cái môi trường mà cái pháp nó có cái tên khác, tên gọi khác nhau như vậy. Thế thì khi mà mình đảnh lễ Đức Phật mà gọi là lưỡng túc tôn là bởi vì như vậy. Gọi pháp là ly dục tôn, là tôn nó là sự tôn trọng, tôn kính. Lưỡng túc tôn là cái bậc tôn kính đầy đủ 22 thứ. Còn ly dục tôn là cái tôn kính mà lìa các dục, là nhờ pháp, do pháp mà ly dục. Tức là vì ly dục cho nên rất là chân chính, cho nên pháp gọi là chính. Còn tăng gọi là chúng trung tôn. Chúng trung tôn tức là cái bậc được tôn kính trong đám đông, trong mọi người, thì cái bậc đó được tôn kính nên gọi là chúng trung tôn. Chúng trung tôn đó là chỉ cho tăng. Tại vì đúng là một vị tăng thì sống thanh tịnh và hành thiện pháp, thì cái thiện pháp đó chính là tịnh pháp. Tịnh pháp gọi là thiện pháp. Cho nên mình thấy ngài phổ hiền hạnh nguyện khi mà độ sinh như vậy, nó thì phổ hiền mới tiêu biểu, mới ngồi trên con voi, tức là cái ý nói rằng là đặt cái nền tảng ở trên con voi có sáu ngà, mà con voi màu trắng. Màu trắng nó tượng trưng cho thanh tịnh, tức là thiện pháp, tức là tịnh pháp. Con voi đó là tượng trưng cho một trong những con vật mà vô ý, tức nó không sợ con nào hết, mà không con nào đàn áp nó được hết. Cho nên Văn Thù cưỡi sư tử, còn Hồ Hiền thì cưỡi voi. Tại vì sư tử và voi là hai con vật mà không có con nào làm cho nó sợ được. Và con voi nó rất là to lớn, thì giống ví như cái thiện pháp nó rất là to lớn và mạnh mẽ như một con voi vậy. Con voi nó khỏe lắm, thì cái tịnh pháp nó mạnh kiến. Khi một người mà có một cái thiện pháp ở trong mình, người đó có một cái sức mạnh như voi vậy. Rồi sao gọi là sức mạnh? Tức là bình thường cái người không có thiện pháp á, thì cái người đó dù cho có mạnh khỏe, có khiêng cả tấn lên được đi chăng nữa vẫn là yếu. Tại vì kẻ đó chỉ cần một lời nói, chỉ cần một hành động, hay chỉ cần một cái gì đó trong bát phong đó, là làm rung rinh, mà làm rung rinh tấm lòng, làm rung rinh con người. Kẻ đó mạnh bạo như vậy, nó to con như vậy, nó mà mình muốn làm cho kẻ đó đến đây là đến, mà muốn làm đi đi. Rồi kẻ đó đang ngồi tuốt đằng kia, mình bảo là cái thằng mập kia là thằng ngu, là tự nhiên hắn đứng dậy tới đây ngay. Mình nhấc tên nó dậy một cách dễ dàng thôi. Nhưng mà mình phải chạy chứ không nó bị. Nhưng mà nói ví dụ như thế, cho nên bị động đậy, bị chi phối dễ lắm. Nhưng mà người có thiện pháp, người đó bất động chuyển trước những lời khen chê, trước những lời bình phẩm. Người đó được Đức Phật ví như con voi ra giữa trận vậy. Con voi đó nó chịu nhiều tên đạn mà nó chẳng sao hết, không có hề hấn, nó có cái sức khỏe, sức chịu đựng. Cho nên vì như vậy trong Phật pháp mà khen tặng cái bậc mà đại thừa căn khí thường nói là bậc long tượng. Long là rồng mà tượng là voi, đó là bậc long tượng ở trong Phật pháp. Thế thì vì như thế đó mà thiện pháp là một cái gì mạnh, hay nữa mạnh là thiện pháp chịu được những cái phiền não ở đời. Thiện pháp có thể làm được những chuyện mà người ta làm không nổi, dù cho đó là một lực sĩ, một equine cũng làm không nổi, mà cái chuyện của người thiện pháp, một người khỏe nào trên trần gian này làm cũng không nổi. Nhưng mà người thiện pháp đó làm được những cái chuyện khó làm, chịu được những chuyện khó chịu, thành ra mới bảo bậc đó là khỏe. Nếu thì con voi là tượng trưng cho như vậy, màu trắng là tượng trưng cho tịnh pháp, sáu ngà nó tượng trưng cho lục độ ba la mật. Lục độ ba la mật là nói chung cho các món ba la mật. Đó. Thế thì lục độ ba la mật thì đây mình cấp 2 ai cũng biết rồi, khỏi giải thích. Thế như vậy thì ngài Phổ Hiền đặt cái nền tảng đó là ở trên cái tịnh pháp như vậy và các hạnh của Bồ Tát, mà hạnh của Bồ Tát đó là hạnh đó, hạnh độ chúng sinh. Bồ Tát hạnh là cái hạnh mà độ chúng sinh. Bồ Tát là giác hữu tình, những cái bậc hữu tình giác ngộ. Bồ Tát là khi nào cũng phải có trí tuệ và từ bi. Thế cho nên Phổ Hiền nó đặt cái nền tảng như vậy, còn Ngài Văn Thù đặt nền tảng trên con sư tử. Nhưng sư tử nó tượng trưng cho Chúa trong các loài thú, mà nó có cái uy, nó có cái uy là làm cho các loài thú khác phải sợ. Thì cũng vậy, với cái trí tuệ của Bồ Tát và chư Phật, làm cho những cái trí của ngoại đạo và tà giáo phải khiếp sợ. Thế thì như vậy đó, thì mình biết rằng là khi mà mình lễ kính chư Phật đó, thì ngoài cái ý tưởng trên phương diện của lý, tức là cái phương diện rằng là mình cung kính cái bản giác của mình á, cung kính cái bản giác của mình, không để nó mất, không để nó thối thất. Cho nên mình phải luôn luôn hiện hữu nó ra, tức là bằng ba nghiệp của mình. Thì chính nhờ cái bản giác đó mà mình thực hiện, mà để mình duy trì, mà để mình phát triển nó ra, thì nó mới phát sinh ra được hai công dụng của nó. Nó là chân chính và thanh tịnh. Còn trên cái sự mình lễ kính chư Phật đó, thì lễ phải cộng thêm với kính nữa, tức phải kính trọng thực sự. Để kính trọng thì ngoài cái sự là vừa lễ vừa quán tưởng, vừa lễ theo đúng cái tinh thần như vậy, thế tinh thần như vậy nó giúp cho mình đỡ một cái vọng niệm khi lễ Phật. Tức là mình sẽ lễ mà thiếu chữ kính. Mà khi lễ mà thiếu chữ kính, lễ mà vọng tâm nó đâu đâu á, cho nên cái lễ đó nó không có thành ra lễ Phật nữa. Nhưng mà bây giờ thì dù đối với một người Phật tử mình, thì khi mà mình phát tâm và lập nguyện á, thì một khi mình lạy Phật á, thì mình thường thường phát tâm lập nguyện ở trong cái sự lễ kính đó. Và như vậy mình vừa tu cả cái nguyện và cái phát tâm đó của mình, mà tức là mình tu cái phát tâm là lập đi lập lại cái phát tâm, tức là trưởng dưỡng sự phát tâm, huân tập cho nó thành một cái thói quen. Và thói quen nó sẽ không lìa mình. Và cái nguyện kia cũng vậy. Cho nên chẳng hạn bây giờ mình phát nguyện như vậy, thì mỗi một lễ lạy Phật xuống á, bây giờ mình không quán nổi cái mà năng lễ sở lễ tánh không tịch được. Thì tức là cái năng lễ sở lễ cả hai cái đó đều không tịch hết, bản thể của hai cái đó. Thì những cái đó đối với mình nó là khó, mà khi mình quán như vậy nó mất thì giờ ghê lắm. Đó. Thế thì bây giờ mình khi mình lạy xuống thì mình phát tâm và lập nguyện. Thì khi một lạy mình lạy xuống chẳng hạn như vậy, thì mình nguyện thôi, hôm nay thì dù Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đảnh lễ xuống ha, nguyện cho con và hết nhất thiết chúng sinh đã, từ nay cho đến tận vị lai kiếp chẳng hạn như vậy á, không quên hồng danh của chư Phật. Thế khi mình xưng tán cái hồng danh của mình thành lễ, hoặc là nguyện sao cho con và mười phương pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo ở nơi đương lai. Và cứ mỗi một lần lạy Phật như vậy, thì tùy theo cái nguyện của mình, cái nguyện và cái phát tâm của mình, là mình nhắc lại một lần bằng một lạy lạy Phật. Và như vậy thì mình nhắc đi nhắc lại cái phát tâm và cái lập nguyện của mình, và chính như vậy làm cho cái nguyện nó thêm kiên cố, cái phát tâm nó thêm vững vàng. Còn nếu không, cái phát tâm của mình nó sẽ quên đi, nó sẽ bị phai mờ, mình sẽ trở lại cái vị trí cũ, tức là của một cái sự phàm phu rặt và không có một khả năng nào phát tâm hết. Như vậy thì mình phải thường thường phát tâm như vậy, phát tâm và lập nguyện, tức là đảnh lễ Phật thì Nam Mô A Di Đà Phật, thì nguyện cho con và mười phương pháp giới chúng sinh trong tương lai đồng thành Phật đạo. Rồi đứng dậy Nam Mô thì dụ như là Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, nguyện cho con và nhất thiết mười phương chúng sinh, hết thảy mười phương chúng sinh đồng thành Phật đạo trong đời tương lai. Cứ như vậy mà lập tới lập lui. Như vậy thì cái Bồ Đề Tâm đó của mình được nhắc nhở. Và khi mình lạy Phật như vậy, mình có cái nguyện dâng lên Đức Phật, thì cái nguyện nó sẽ mạnh mẽ, mà nó lại còn giúp ích cho mình trong một cái chuyện là trong cái lúc mình lễ nó có kính Phật, có lập nguyện. Thế còn nếu mà mình lạy Phật không, mình nên nhớ rằng là nếu mà mình chỉ đến với Đức Phật bằng cách lạy và xin thôi mà không phát một cái nguyện như Đức Phật chỉ bày, thì mình chẳng hiểu gì Đức Phật hết, mà chẳng có làm lợi gì cho chúng sinh hết, mà đã không làm lợi cho chúng sinh thì mình chẳng có một cái lợi nào cả. Thì mình không có một cái lợi nào cả. Mà cái ý muốn của Đức Phật là mình phải được cái lợi lạc nói trên, tức là cái lợi lạc của sự thành Phật, sự giác ngộ, và giác ngộ cho hết thảy chúng sinh. Nhưng mà ngược lại mình không hiểu cái tôn ý đó, mà mình cứ chỉ đến mình chỉ cầu cạnh với Đức Phật thôi, để mà bố thí cho mình một cái gì đó. Thì chính cái sự cầu cạnh đó của mình ở nơi Đức Phật báo cho mình biết rằng là mình chẳng có lợi lạc gì cho một người nào cả, mình chẳng có một cái lợi ích cho ai cả. Mà khi mình không làm cái lợi ích cho ai cả thì ngay chính mình chẳng có một cái lợi ích nào hết để mình đạt được, để mình đạt nổi. Mình chỉ có lợi ích là khi nào mình có hành xử cho thiên hạ với cái phước báo đó, tức là cái thiện đó là cái thiện nó tạo một cái phước báo, cái ác nó tạo một cái khổ báo. Thì chỉ có cái thiện nó mới đem đến phước báo, mà thiện đó chính là vì chúng sinh, thiện đó chính là Bồ Đề Tâm. Cho nên để mình đạt được cái phước báo, khi mình cầu nguyện với Đức Phật mà mình muốn đạt được cái phước báo thì mình phải phát một cái tâm, chính cái tâm đó là phước báo, và chính cái đó mà mình có được cái phần thưởng. Cho nên khi đó là mình lễ lạy chư Phật khác với lại cái hồi mình không có phát tâm, mà bảo đảm cái lễ lạy đó nó có phước, có công đức, tại vì cái lễ kính đó nó có sự phát tâm ở trong. Còn nếu mà mình lạy mà mình không có cái sự phát tâm, chẳng hạn như tôi ngày xưa mà lạy Tam Thiên hoặc là Vạn Phật đó, thì cứ một lạy là như thế, tức là cứ một lạy lạy xuống là chỉ có nguyện như vậy, tức là nguyện đời này lạy Phật thì đời sau được lạy, một lạy lạy Phật như vậy. Thì chỉ nguyện rằng là với cái nhân duyên lạy Phật ngày hôm nay, đời sau lại được lạy Phật, và đời đời kiếp kiếp không bao giờ lìa cái niệm mà lạy Phật, hay là cái mà hồng danh của chư Phật, tức là không bao giờ mình quên. Thì cái ngày xưa hồi đầu hết đối với lại cái sự tu trì á, thì khi mà hồi đầu hết tôi mới bắt đầu xuất ra bước chân vào trong chùa thì chỉ tu theo cái lối tụng kinh thôi. Nghĩa là phát nguyện là kinh nào qua mắt là đem ra tụng hết. Nếu kinh nào mà mình thấy mà không tụng, mà không xem, mà không đọc, thì biết là mình có cái nghiệp nặng đến độ mà kinh để trước mắt mà đọc không được. Cái người có nghiệp, cái người mà nghiệp như vậy là nhẹ, là người không bao giờ thấy vàng bạc châu báu. Còn nặng rồi, nhưng mà còn nhẹ hơn cái người vàng bạc châu báu trước mắt mà xài không được, mà dùng không xong, người nó nặng hơn. Thì bây giờ cái kẻ mà nó không biết tới kinh điển là nó thiếu phước cái lắm. Nhưng mà mình tại sao lại kinh điển để trước mặt mà ma chướng gì mà đọc không được, mà thọ trì không nổi. Cho nên phát tâm tụng ráo, tụng đổi lùng phổi. Nó lùng phổi tụng được. Thì tôi xoay ra tôi bảo đó là nghiệp chướng, nó công phá mình. Mà tụng như vậy tính ra đó là khoảng 8 năm trời á. 8 năm trời á thì nó bị lùng phổi. Nó lùng phổi rồi á thì tôi mới phải xoay ra cái là bây giờ ma chướng nó phá cho mình tụng. Không cho mình tụng thì lễ kính chư Phật, sám hối tội chướng, xoay sang lạy Phật. Và cứ một lạy thì nguyện như thế. Và cứ ngày nào như ngày đấy là ngày ngàn lạy. Ngày nào cũng đúng như vậy hết. Cứ ngàn tức là Tam Thiên Phật thì 3 ngày xong. Mà nếu mà Vạn Phật đó thì 11 ngày xong. Tại vì Vạn Phật mang tên Vạn Phật nhưng mà thật ra là 1 vạn 1.100 lạy. Thì cứ như thế đó mà mấy năm trời như vậy. Mấy năm trời như vậy cho đến khi qua đây. Cho đến khi qua đây thì từ cái mà rằng là tụng kinh điển đến cái lễ kính chư Phật, thì sang đây thì nó thành cái rằng là xưng tán Như Lai. Thì xưng tán Như Lai chính là thuyết pháp. Thuyết pháp là xưng tán Như Lai. Cho nên chỗ nào thỉnh thuyết thì tôi không có từ chối. Chỗ giàu, chỗ nghèo, chỗ lạnh, chỗ nóng, chỗ chật, chỗ hẹp, chỗ đông, chỗ ít, bất kể. Hữu thỉnh thì hữu đáo, mà vô thỉnh thì bất lai. Không có thỉnh thì không có đến, mà thỉnh thì đến. Mà không phải là làm khó, nhưng mà thỉnh đến thì người ta mời đến, thì người ta muốn nghe người ta mới mời. Còn Phật pháp không phải Sơn Đông Mãi Võ mà tới đây đánh chuông đánh trống mà mãi vô lên đây nghe, bảo đảm 3 tháng là hết phiền não. Cái này gia truyền từ nhiều đời nhiều kiếp, thuốc rán đặt ma tổ sư. Mình đâu có phải là Sơn Đông Mãi Võ đâu mà phải đi kiểu mà Tê Môn Giê-hô-va đi rao cái kiểu mà tùm lum tà la mới mất giá trị. Đó. Thế thì như thế thì ngay khi mình lạy Phật thì mình nhớ như vậy. Thế, nếu mình quán không được thì mình phát tâm lập nguyện, mà cứ một lạy như vậy là kèm theo cái sự phát tâm và lập nguyện nó nhắc. Thế, như thế thì mình cứ việc lạy Phật và cứ việc phát cái tâm như vậy, phát cái nguyện như thế. Nên nguyện khi mình lạy một lạy lạy Phật như vậy là để hồi hướng công đức đó cho mình và hết thảy chúng sinh đồng thành Phật đạo. Đó là Bồ Đề tâm á. Thì cứ như thế mà hành mà trì. Thế rồi thì đó là nói lược qua về cái lễ kính chư Phật rồi. Bây giờ đến cái thứ hai là xưng tán Như Lai. Nhà nhị giả xưng tán Như Lai. Xưng tán đây là thuộc về khẩu và ý. Thì dĩ nhiên cái ý phải suy tư tới các công đức và công hạnh của chư Phật, cho nên miệng mới xưng tán. Xưng tán Như Lai, nói xưng tán Như Lai nhưng mà thiệt ra thì xưng tán làm sao mà hết được, cho nên nói là ức kiếp không cùng tận. Xưng dương và tán thán ức kiếp không cùng tận, không bao giờ nó hết được hết. Hay là như là mình tụng kinh Lăng Nghiêm mà hay nói đó. À, mình bảo là hư không khả lượng phong khả kế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Là hư không nếu có thể đo được, gió nếu có thể cân được, có thể tính được, có thể đếm được, cũng không thể nói hết được công đức của Phật. Gió làm sao mà tính đếm, hư không làm sao mà đo lường. À, mà hai cái đó giả sử nó có thể làm được cái chăng nữa thì cái công đức của Phật nói cũng không hết được. Như mở đầu cái phẩm này cũng bảo vậy, công đức của chư Phật vô ngần vô tỷ. Nhưng mà phải nhớ là những cái công đức đó phát sinh từ cái giác, cho nên hễ giác thì nó tạo thành vô số công đức như vậy. Mà cái giác đó ở nơi mỗi người đều có, cho nên cái công đức đó thực sự ở nơi mình sẵn có. Mình công đức, mình nhìn một người bảo có phước đức, người kia sao họ giàu có quá. Mà nếu mình muốn có cái phước đức nó trên, dễ lắm. Thì cái giàu đó là ở cái chốn, người giàu đó là người người ta có thể nuôi được bao nhiêu người, giúp được bao nhiêu người. Vậy thì mình cứ phát sinh một cái tâm mà giúp đỡ và nuôi nấng mọi người đi. Thì với cái nhân mà nuôi nấng giúp đỡ mọi người, mình cái quả của mình là tự nhiên nó cũng sẽ trở thành như vậy. Là mình có cái khả năng đó, mình gieo cái nhân duyên đó. Còn tại vì mình hay gieo cái nhân duyên ngược lại với cái ý mình muốn, tức là mình gieo cái nhân bần cùng mà mình cầu cái quả là phú quý. Cái nhân bần cùng đó là cái lúc nào cũng đòi hỏi á, đòi hỏi người ta phải cho mình, phải giúp mình. Khi nào cũng đòi hỏi là người kia không tốt với tôi, người nọ không cho tôi, người kia không giúp với tôi. Cái mà lúc nào cũng đòi hỏi cho mình, tức là cái xin xỏ, tức là cái nhân của bần cùng, của ăn mày ấy. Mà mình phải làm cái nhân của phú hộ, tức là chuyên môn cho, chuyên môn bố thí. Bố thí, người bố thí là người giàu có mới bố thí được. Cho nên mình phải tập bố thí. Bố thí bằng tư tưởng, bố thí bằng lời nói, bố thí bằng hành động. Ba nghiệp đó đều bố thí. Thì như thế thì mình phải tạo được cái công đức, cái phước báo. Thế thì khi mình xưng tán Như Lai như vậy, nó là cái ý tưởng cũng như là cái lời nói, cái ý tưởng quán tư duy tất cả những cái công đức vạn hạnh của chư Phật khó thể nghĩ bàn. Cho nên cái xưng tán đó đời đời kiếp kiếp không có hết. Cho nên nói khen ngợi Đức Như Lai nó là cũng giống như là xưng tán như vậy. Dù cho có 10 phương ba đời chư Phật, tức là kể cả không lẫn cả thời gian bao la vô tận như vậy, có tán thán không ngừng trong vô lượng vô số kiếp, cũng không hết được những cái công đức của chư Phật. Hay là giả sử hư không có thể hết, chúng sinh có thể hết, nghiệp chúng sinh có thể hết, phiền não chúng sinh có thể hết, thì cái xưng tán nó mới hết. Nhưng mà bốn cái kia đó không hết thì sự xưng tán nó không hết, tức là sự tán thán. Thì cái xưng tán cái công đức của chư Phật, cái ca ngợi cái pháp, cái công đức của chư Phật, tức là ca ngợi cái thiện pháp nói trên, cái ca ngợi và tán thán cái đó đó. Tại vì một cái khi mà mình xưng dương, tức là mình thích, mình kính trọng và mình thích cái đó. Mà khi mình kính trọng và thích một cái gì đó thì mình cũng thằng phát tâm thường giữ gìn và không có để lìa, không có để mất, không có để rời. Và chính những cái mà khi mà mình xưng dương những cái công đức của chư Phật, hay mình nói những cái pháp của chư Phật đó, mình cũng huân tập được cái tinh thần hoan hỷ. Tức là chẳng hạn như là khi trong cái đời sống như vậy, khi mà mình nhìn, mình biết những cái pháp như vậy, mình tập cái hạnh xưng dương như vậy, thì quán ở nơi chúng sinh như vậy, nếu chúng sinh nào có bất cứ một cái thiện pháp nào như Như Lai đã từng làm, từng gieo, thì mình đều tán thán, đều ca ngợi, đều xưng dương. Và do nơi cái sự huân tu của cái sự ca ngợi xưng dương đó, khiến cho cái tâm ý của mình đó, nó luôn luôn nó được an lành, nó được khinh an và nhẹ nhõm. Tại vì nếu một cái tư tưởng mà chuyên môn nhìn nhòm nhỏ và chỉ trích và bắt lỗi, cái tư tưởng đó nó phiền não ghê lắm, nó bức hại ghê lắm, nó ác lắm. Tại vì một cái lời nói ra đó, mình coi thường nhưng mà coi chừng, một lời nói có thể làm một người mất tính mạng, một lời nói có thể làm cho một cái đất nước nó sụp đổ nữa, mà một lời nói ngược lại nó cũng có thể làm cho cứu mạng một người, mà một lời nói nó cũng có thể đưa một đất nước nó đến một cái chốn lợi lạc. Cho nên phải biết rằng là cái lời nói nó quan trọng vô cùng. Nhưng mà nếu bây giờ tất cả những cái lời đó của mình nó, những cái lời lẽ của mình nó là chỉ ca ngợi những thiện pháp, chỉ nhìn thấy những thiện pháp để ca ngợi, giống như rằng là tăng tử mà tự nói là bảo là thầy tôi có ba cái điều mà tôi học hoài không hết, học cả đời mà hết, mà trong đó có một cái điều gọi là thầy tôi thấy một người nào có cái gì hay thì quên đi 9 cái giờ của họ. Đã. Như vậy là chứng tỏ thầy tôi là cái người mà bao dung vô cùng, có cái tâm bao dung vô cùng. Tại vì sao vậy? Phàm phu thì ngược lại, thấy một cái giờ của người thì quên đi 9 cái hay của họ, chộp vô cái giờ đó phủ nhận hết tất cả mọi cái hay của người ta. Người ta nhân vô thập toàn, cho nên người ta có 9 cái hay mà có một cái sai lầm một cái giờ, thì vin vào một cái giờ đó để bác bỏ toàn bộ con người đó. Nhưng thầy Khổng thì khác. Thầy Khổng thì chỉ chụp ra một cái hay của người đó để chấp nhận con người đó, dù người đó có 9 cái giờ, nhưng chỉ cần người đó có một cái hay đủ để chấp nhận thôi. Mà một người như vậy thì đương nhiên là một người bao dung độ lượng. Và người như vậy là người hay phục thiện và thích học cái hay và biết cái hay. Còn người kia thì lại thích cái xấu, cho nên đi collect siêu những cái xấu của thiên hạ, đem về bày góc này góc nọ, góc bày đầy trong góc hết nữa, bày cho đến độ mà không còn chỗ để nhát vô nữa. Tức là chỉ đi siêu tra siêu tầm thôi, những cái giờ của thiên hạ, cho nên miệng toàn nói ra những cái lời như vậy, những cái lời xấu giờ. Vì miệng nói xấu giờ cho nên thân cũng hành xấu giờ, tâm thì chứa toàn những cái xấu cái giờ của người, đáng thương xót. Nếu mà Phật tử mà như vậy thì mình nên tu sám hối cho nhiều, để quét sạch những cái tư tưởng nó khỏi đầu óc của mình. Người Phật tử hiện nay phải có một cái tư tưởng rộng lớn, tức là thấy một cái hay của người, phải giống như Khổng ấy, mà thật ra đạo Phật còn hơn đó. Thấy cái hay của người là chấp nhận cái người đó rồi, mà Bồ Tát còn hơn nữa, dù cái tay đó nó có 10 cái chẳng có cái nào hay dở hoàn toàn đó, Bồ Tát cũng không bỏ, Bồ Tát cũng độ. Tại vì Bồ Tát nhìn chúng sinh dưới con mắt phải độ, chứ Bồ Tát không mong cầu cái gì ở chúng sinh hết, mà Bồ Tát chỉ nghĩ tới một cái tâm rằng là đem cái gì đến cho chúng sinh, chứ không có mong cầu cái gì của chúng sinh đến với mình. Cho nên Bồ Tát không chê chúng sinh, mình mong cầu mình mới chê. Mình mong cầu một người nào một cái gì đó trong tâm của mình mong mỏi người nào một cái gì đó mà họ không được đúng như cái ý mong cầu của mình mới chê, mình mới phỉ báng, mình mới ghét. Còn nếu mình không có cái gì mong cầu nơi người đó mà mình hoàn toàn cho xuống, cho ra, thì dĩ nhiên mình không có chê, mình chấp nhận. Mình chấp nhận những người đó cũng như một vị lương y chữa cho bệnh nhân vậy, là chữa cho bệnh nhân thôi mà không cần nghĩ cái gì hết, cho nên rằng là bệnh nhân có bệnh nặng đến cách mấy cũng chữa, cũng chỉ tại vì lương y biết rằng là mình có cái trách nhiệm phải chữa bệnh, mà đây là bệnh nhân thì phải chữa, thì phải chữa. Và Bồ Tát dưới con mắt của Bồ Tát nhìn chúng sinh, sở dĩ gọi là chúng sinh là bởi vì chúng sinh trải qua vô lượng vô số cách sinh tử rồi, chúng nó là số nhiều á, sinh là sự sinh tử. Nhưng mà không gọi chúng tử là bởi vì có cái tử mà không sinh, đó là cái nhập niết bàn, nhưng mà không có sinh nào không tử hết. cho nên gọi là chúng sinh. Nhưng mà sở dĩ có sinh tức là có luân hồi, mà có luân hồi là chứng tỏ có vô minh thì mới luân hồi. Cho nên Bồ Tát cần phải cứu hộ những chúng sinh nói trên. Và chính vì cái tâm cứu hộ của Bồ Tát, Bồ Tát nghĩ là mình cứu hộ chúng sinh, chứ không phải chúng sinh ban bố cái gì đến cho mình. Chúng sinh nó không có một cái khả năng ban gì đến cho mình hết, từ trí tuệ cho đến phước đức cho đến cái gì, không đủ để mà làm gì cho Bồ Tát hết. Cũng như một người lớn không có mong cầu một cái đàn bê bê này nó làm gì cho mình, mà chỉ nghĩ là chỉ có mình làm cho nó thôi, và vui với cái việc mình làm được cho nó, mà không có một cái mong cầu gì. Cho nên một cái người giữ trẻ, người đó không bao giờ trách móc một đứa con nít rằng là nó không có biết điều, nó không có biết thương mình, nó không biết mình khiêng cái này nặng mà nó không phụ một tay, mình mỏi mệt nó không biết đấm bóp cho mình, không có trách như vậy, mà chỉ có biết rằng là phục vụ cho chúng thôi. Thì dưới mắt Bồ Tát vậy, cho nên Bồ Tát thắng khổng nữa. Khổng là siêu của thế gian rồi, tức là người ta còn có một cái hay thôi là chấp nhận. Nhưng mà nếu vứt rớt luôn cái hay đó thì có thể không chấp nhận. Nhưng mà nếu có được một cái hay là chấp nhận. Còn Bồ Tát vô điều kiện. Cái phàm phu đó nó đặc lịch vô minh từ đầu đến đuôi ấy. Bồ Tát cũng vẫn thương tình, tại vì Bồ Tát đâu có mong cầu nó một cái điểm gì đâu. Cho nên Bồ Tát có một cái tâm bất mãn, bất bình gì cái gã chúng sinh nói trên hết. Thế thì khi như vậy, cái người mà xưng tán là cái người mà hay tán dương những cái thiện pháp, tức là hay nhìn hay thấy những cái thiện, mà do hay nhìn hay thấy những cái thiện đó thì cái tư tưởng đó nó đắm nhuần cái thiện vô cùng. Cái tư tưởng mà đắm nhuần cái thiện đó nó sẽ đưa đến những cái thân khẩu, tức là cái khẩu đó sẽ phát sinh ra toàn những cái thiện không. Thành ra sự ra xưng tán Như Lai á, nó mới thành là thuyết pháp. Thì thuyết pháp đó tức là mới làm cho người ta thấy được cái công đức đó của chư Phật, người ta mới thấy được cái giá trị tối thắng đó của pháp, của chính pháp, và nó đưa đến cho mình thấy một cái kết quả rất cần thiết của một đời sống thanh tịnh. Thế thì chính vì cái đi lẽ nói trên như vậy đó mà mới xưng tán Như Lai. Và xưng tán chư Phật như vậy, nó tức là cũng là trong đó đương nhiên rằng là như hồi nãy mình nói là lễ kính chư Phật, nó có cái Bồ Đề Tâm ở trong. Thì cái, tại vì chính Bồ Đề Tâm là thật ra tu 10 nguyện này là thực hiện cái Bồ Đề Tâm, cho nên tán thán chư Phật nó là tán thán cái tán thán chư Phật nó nhiều nghĩa, là tán thán sự giác ngộ, tán thán cái bản giác, tán thán cái giác ngộ, tán thán cái chân ngã, cái chân như đó, tán thán cái chân lý, cái sự thật, tức là cái giáo pháp đó và cái sự giác ngộ đó. Tán thán cái thật đó là để đánh thức cái tâm trí con người dậy, khiến cho con người có xu hướng phải nghiền ngẫm, phải suy tư, phải nhìn vào cái chân lý, là cái sự thật, là cái pháp chân thật. Và do như vậy họ mới có những cái mà cái điều kiện để mà huân tập hay là giác ngộ cái chân lý nói trên. Cho nên chính cái kết quả của sự thành Phật và cái công đức của sự độ sinh ở nơi chư Phật, tán thán Như Lai là bởi vì Như Lai có cái công đức của giác ngộ và có cái công đức của độ sinh. Công đức của giác ngộ đó là minh túc, công đức của độ sinh đó là hạnh túc, và nói chung là minh hạnh túc, hay là cái khả năng để độ sinh, khả năng mà đưa người ta đến cái chốn hết đau khổ, và cái khả năng chấp nhận làm cho người ta hết đau khổ, tức là cái tâm cứu giúp và cái khả năng cứu giúp đều đầy đủ, hai cái yếu tố nó trên đều đầy đủ. Và xưng tán Như Lai, mà Như Lai là gì? Như Lai mà theo kinh Kim Cương nói là Như Lai là gì? Như Lai là vô sở tùng lai diệt vô sở khứ, nghĩa là không có đến mà cũng không có đi. Tại sao là không có đến không có đi? Như Lai thì có nhiều cái khuynh hướng giải thích theo trong Đại Thừa, chẳng hạn theo như tính không duyên khởi pháp, nhưng mà bản thể nó là vốn không. Thì cái tất cả các pháp thì mình biết rằng là hết thảy mọi các pháp trên cái hiện tượng thì mình nhìn như có, nhưng mà cái tự tính chân thật của nó đó thì vốn là không. Cho nên cái không đó, đó thì nó luôn luôn hằng như vậy, nó thường như vậy, bản thể của các pháp nó thường như vậy, hằng như vậy, nó luôn luôn như vậy, nó hằng như vậy, cho nên gọi nó là như. Nhưng mà nó do nơi các quan hệ, các mối cái quan hệ và các điều kiện mà hòa hợp của các pháp mà nó có tức là theo các quan hệ và điều kiện của các sự hòa hợp, tức là nhân duyên, hòa hợp các nhân duyên mà nó có các tướng trạng khác nhau, tức là mà nó có thay đổi, tức là tùy theo các nhân duyên mà nó ứng hiện các pháp khác nhau.